Nam mô A Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2015 tại đạo tràng Giác Hải, Ottawa, Canada. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài già, bệnh, chết. Thầy sang Canada khá lâu rồi, tức là sang giảng ở Canada từ chắc cũng từ năm 95 96 rồi. Tính ra tới giờ mấy năm rồi, chắc nhiều hả, 20 năm chứ, 20 năm. Và con lúc thầy hồi xưa, con lúc thầy tới giảng, thầy ở trong Văn Lang luôn. Lúc đó là các trưởng lão nó bây giờ không còn đây nữa, bác Tâm An, bác Hoa, bác Như. Rồi thầy ở trong đó, rồi thầy ở trong Bắc Tâm An dựng cho thầy ở cái áp của bác. Rồi sáng ở trên đó, rồi ở sáng thì đi xuống cái phòng ở dưới đó. Có mấy bác lớn tuổi tập khí công, tài chi gì đó. Thì tới bây giờ lâu lắm mà, coi như sắp xỉ 20 năm rồi. Thì với thời gian thì ai nấy đều già hết, đầu bạc hết. Và một số các bác giờ không tới đây được nữa. Đúng ra đó là thầy giảng cái đề tài này là nghĩ tới mấy bác. Nhưng mà không sao, mấy đó là bác già, còn đây là các bác trẻ. Tại vì đa số mình tu học, mình nghĩ tu pháp môn này, pháp môn kia, để đến một ngày nào đó mình sẽ ra đi. Chắc chắn mình sẽ ra đi. Mà cũng không cần, tại giờ mấy bác già thật ra già nhưng mà vẫn chưa ra đi, hãy còn ở đây, sắp sửa thôi. Trong khi đó có những người trẻ nhưng mà lại ra đi trước. Thật ra mục đích thầy giảng cái bài này là nghĩ tới mấy bác già. Nhưng mà mấy bác già không tới thì mấy bác trẻ tới nghe cũng được. Thì quý vị là mấy bác trẻ, hoặc là trẻ trẻ, hoặc là trẻ già. Từ từ cũng đi tới cái đó. Thì hôm nay cái đề tài già bệnh chết, tức là lão bệnh tử, thiếu chữ sinh nữa. Quý vị đang sinh ra rồi, thôi khỏi còn nói. Giờ mình đi về cái hướng chết. Thật ra mỗi ngày là chúng ta đi dần tới cái chết. Mỗi một ngày chúng ta đi dần tới cái chết. Thì tại sao chúng ta đi dần tới cái đó? Tại vì theo cái luật vô thường, nó gọi là sinh trụ hoại diệt. Sinh ra rồi nó đứng lại một thời gian, xong rồi bắt đầu nó tàn hoại và nó đi tới cái chỗ tiêu diệt. Trước khi tiếp tục, thầy cho thầy hỏi quý vị, trong này có ai sợ chết không? Rồi, có ai sợ già không? Sợ già, có vài người sợ già, có cô trẻ kia sợ già không? À, ai chưa sợ tí nữa thầy nói hồi sẽ sợ. Mà sợ rồi thì không, mục đích là phải như vậy, tức là chưa sợ thì sẽ sợ, mà sợ rồi thì phải đi tới cái mức là hết sợ nữa, không phải không sợ, hết sợ nữa, hoặc là bớt sợ. Chứ không phải thầy nói cái hết sợ. Thật ra thầy phải nói làm sao cho quý vị sợ đã. Sợ rồi mới tính, chứ còn nếu mà không sợ thì không có hiệu nghiệm. Phải sợ trước đã. Tại nhiều người nghĩ là mình không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Thấy nghe nói vậy nó có vẻ oai, nhưng mà thật ra cái đó là vô ý thức. Là một sự vô ý thức, tại không chịu nghĩ tới. Anh không sợ. Giống như mấy người trẻ thì nay đã sống bạc mạng, tưởng không sợ chết. Nhảy lên xe mô tô lái, nhà Việt Nam đua xe Honda gì đó, cái chạy cho nó đã, không sợ chết. Mà khi nó đâm vào á, mà nó không chết mà nó nằm, nó què quặn, nó đứt, nó cụt tay đứt đầu, nó lúc đó nằm trên giường, lúc đó mới trời ơi, nghĩ lại sao mình dại quá, khổ quá, lúc đó mới thấy cái đó là sự vô ý thức, anh con xem hiểu không? Cho nên là trước khi mình đi tới cái mục tiêu là phải có sự ý thức trước, phải có một cái awareness. Thường thường chúng ta sống, chúng sinh sống không có awareness, không có sự tỉnh thức, không có ý thức được những cái nguy hiểm của cái cõi này. Mình cứ thấy tưởng là anh hùng lắm, anh hùng xa lộ, thí dụ vậy. Hay là bất cứ làm gì có không sợ hết, ăn trộm ăn cắp cũng không sợ. Đến khi vào tù rồi mới thật trời trễ rồi. Mình thấy không? Đó. Nên quý vị sợ chết, rất là đúng. Thầy cũng sợ chết nữa. Quý vị có sợ già không? Ai không sợ già? Cô không sợ già hả? À rồi, tỉnh tỉnh rồi, rồi. Là sợ bệnh hả? Đúng. Rồi giờ mình đi tới cái bệnh. Cái bệnh à, có nhiều người nói tôi không có sợ già, cũng không có sợ chết, mà sợ bệnh. Tại sao sợ bệnh? Bệnh sẽ chết hả? Đúng. Đúng. Trước khi chết là nó phải đau trước, quý vị. Đó. Tại vì thật ra chết nó nhanh lắm, quý vị. Mình nói cái chết là cái chết bản chất của chính nó đó. The death itself. Không có gì sợ nữa. Tại vì chết là chỉ một tích tắc thôi, quý vị. Nín thở, tắc thở, cái trên cái màn ảnh nó ti, cái là xong rồi. Không còn gì hết. Nhưng mà thật ra mình sợ cái gì? Mình sợ những cái chung quanh cái chết. Chung quanh cái chết. Trước khi chết, sau khi chết, lúc đang chết, tất cả sắp sửa chết, tất cả mình sợ là sợ những cái đó. Chứ cái chết nó nhanh lắm. Tắc, xong, chết rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà trước khi chết, mình sợ trời ơi, bỏ lại gia đình, cha mẹ, anh em, vợ con, của cái, mình sợ những cái đó. Rồi chết xong rồi đi sang bên kia gặp gì? Gặp quỷ sứ, nó dắt xuống địa ngục. Hay là gặp Phật A-di-đà, dẫn lên trên mình không có sure. Cho nên mình sợ chết là sợ những cái chung quanh cái chết, chứ không phải mình sợ cái chết. Nhưng mà thật ra vì những cái chung quanh cái chết cho nên đâm ra mình sợ cái chết. Đó. Rồi cái bệnh thì đương nhiên rồi. Cái bệnh nó làm cho con người đau khổ. Không phải đau khổ mà đau đến đau nhất. Nội cái đau nhức răng nó cũng khổ lắm rồi quý vị. Đây xưa này có ai bị nhức răng bao giờ chưa? Nhức đầu, đau bụng. Mấy cái là nhẹ nhẹ thôi, chưa nói tới căng xe. Đó. Rồi. Cái đó là bệnh. Rồi già thì ở đây cũng có người già. Có hai loại già. Già có bệnh và già không bệnh. Già không bệnh, mấy người già không bệnh đâu có sợ. Khỏe ru mà, vẫn đi enjoy life. Vẫn đi mùa đông đi gì đâu. Đúng, đúng rồi, mùa đông dân Canada, mùa đông đi xuống Florida. Florida tắm cũng tắm biển, còn mà khỏe hơn nữa thì đi xuống xa hơn nữa là Caribe. Xuống mấy đảo, rồi nếu mà thêm nữa thì Cuba hoặc là đi về Việt Nam. Việt Nam ăn bậy đó, xong cái về đây bệnh. Xong lúc đó hồi trước là khỏe quá, về Việt Nam xong ăn đồ bây giờ nó để toàn đồ ở đồ mà hóa học, đồ chế biến mà độc hại đó, xong về đây mang bệnh. Sau đó là nói trời trước đó tôi khỏe quá, đi về Việt Nam cũ xong giờ về đây bệnh. Thường thường là nếu mà những cái khóa khác mà thầy chiếu slide đó thì thầy sẽ mời quý vị đi một vòng xem những người già bệnh chết đủ loại bệnh hết á, nhìn xong cái là khỏi cần thuyết pháp nữa là thôi. Nhưng mà đây thì không có bypass cái đó. Mình đi xa hơn chút xíu á, thì cái tiến trình già bệnh chết á, già bệnh chết nó chỉ là tiến trình của nhân quả mà thôi. Mình sinh ra cõi này đó, mình nói già bệnh chết mà thật ra đó, nó chỉ là tiến trình của nhân quả. Tại vì mình sinh ra, nhân là sinh ra. Mà tại sao mình phải trải qua những cái già bệnh chết? Nó chỉ là kết quả của cái sự sinh ra này, sinh ra đời, và là kết quả của những cái hành động của mình làm trong quá khứ. Tại sao có những người già người ta đẹp lão, không khỏe, không khỏe mạnh, không bệnh hết, có những người mà già là bệnh rồi đủ thứ hết, rồi có những người mà trẻ khỏe mạnh, có những người trẻ đã bị căng xe rồi. Thì đó là chỉ là kết quả của nhân quả mà thôi. Giờ mình đi từng phần một. Giờ nói cái già trước. Dạ. Trong này quý vị nghĩ là ai nghĩ là mình bắt đầu già rồi hay là đã già rồi? Hoàng Hoa bây giờ thầy hỏi ai đã già rồi giơ tay lên coi. Rồi đã già rồi ha. Rồi tốt rồi. Dạ, ai nghĩ mình bắt đầu già? 1, 2, 3, 4 bắt đầu già ha. Bắt đầu già. Rồi. Ai thấy mình chưa già? Chắc chú này hả? Chú này mới 26 tuổi giờ chưa già phải không? À, cái đó là cái view, cái thấy của con người. Tại con người người ta nghĩ là thật ra cái già của con người đó nó relative, nó tương đối. Tại có những người 50 tuổi thì thời xưa người ở Việt Nam người ta mau già hơn bây giờ quý vị, tại vì làm cực khổ đó. Cho nên 40 tuổi là nó gọi ông bà rồi, phải không? Thời nay ở xứ này nó có đồ mà cosmetic đó, nó có đồ make up rồi nó đi căng da mặt, nó làm nghĩa là ngon lành lắm. Nó làm cho cái thật ra đó là cái hình dáng già nó không có, nhưng mà bên trong á nó vẫn tiếp tục nó già, nhưng mà tại cái bên ngoài đó nó chết chết nên làm cho cảm thấy là không thấy già. Đó là một loại illusion. Cho nên cái mà khi hồi nãy thầy hỏi là tất cả quý vị nghĩ là già, tại đa số quý vị nghĩ già là khoảng mấy chục, 60 hả? 60 cho nên là bắt đầu già rồi phải không? Hay là đã già rồi? Bắt đầu. Mà 70 là già rồi ha. 80 là già quá rồi. Sáu chục là bắt đầu hay 50 già chưa?
Chưa
già phải không? Tại sao chưa già? Tại quý vị là những người 60, 70, quý vị nhìn 50 thế thì thấy ngoài còn trẻ quá. Nhưng mà mấy người ở dưới nhìn lên 20, 30 nhìn thấy mấy người 50 thì sao?
Già.
Già phải không? Cho nên một lần nữa cái già nó tương đối. Nhưng mà 26 tuổi á là trẻ đối với quý vị. Mấy thằng 15 tuổi nó nhìn cái người mà 26. Ôi trời già quá, anh này già quá. Cho nên cái già nó là cái tương đối. Tương đối của thế gian thôi. Nhưng mà bây giờ đó mình nói cái view, cái thấy mà chính của đạo Phật là 3 tuổi đã già rồi quý vị. Mỗi ngày chúng ta đều già hết rồi. Tức là ngày hôm sau nó cứ sang ngày hôm sau là mình đang già rồi. Tức là mình luôn luôn là đang già. Every day we are aging. Every day. Mỗi ngày là mình đang già. Mỗi ngày mình đang già. Mình phải nhìn thấy được cái đó. Rồi. Chứ đừng chờ đến khi mà cho nên nó nhanh nhanh hoặc có mấy sợi tóc bạc nó bắt đầu già. Chết rồi, mình bắt đầu già rồi. Đó, mình bắt đầu già từ hồi 15 tuổi. Từ hồi mới sinh ra, nó mới một tháng là bắt đầu già rồi. Bắt đầu già rồi quý vị. Đó. Thì tại sao gọi là cái già? Cái già đó là chính là cái vô thường và nó đi tới cái tàn hoại. Tất cả những tế bào trong người mình đó, nó sinh ra rồi nó lại chết liền. Sinh ra nó lại chết, sinh ra nó lại chết. Cho nên giờ định nghĩa cái già là cái gì? Mình định nghĩa già là thầy già là bắt đầu 50 tuổi cho đi là già không? Già tức là cái sự tàn hoại, đi đến cái sự tàn hoại. Mà tất cả cái gì đi tới sự tàn hoại đó nó gọi là hoại khổ. Trong đạo Phật đó, nó chia làm 8 cái khổ, 3 cái khổ. 8 cái khổ đó là sinh, lão, bệnh, tử. Đó là mấy cái này nè. Sinh, lão, bệnh, tử. Thì sinh lão bệnh tử đó là nó thuộc về cái khổ của vật chất, của cơ thể. 4 cái khổ sau là gì quý vị nhớ không?
Quán tán
hội
khổ.
Rồi, quán tán hội.
Cầu bất
đắc khổ. Đi từ từ nè. Quán tán hội khổ. Tức là gì? Tức là ghét người khác, ghét cái gì mà cứ phải gặp ngoài. Đó. Sống ở đời cái đó cũng khổ lắm đó quý vị. Ngày nào cũng đi làm là khổ đó. Tại vì vào phải gặp chủ, phải gặp sếp, gặp những người vẫn đang là khổ. Kế tiếp là ái biệt ly khổ thì dễ lắm. Hồi nãy cái oán là ghét thì cái ưa. Ái biệt ly khổ tức là yêu thương mà phải xa lìa, Đó. Yêu thương chồng, vợ, con, cái, những người thân yêu của mình mà người đó phải xa lìa. Xa lìa thì sao? Họ đi xa hoặc là họ chết. Không phải không gặp được. Đó. Và cái thứ ba là gì?
Cầu bất
đắc khổ. Tức là mình mong cầu muốn được cái gì đó mà không có được. Cho nên là không có như ý là mình đau khổ rồi. Đó. Ba cái đó là ba cái này sơ quý vị thấy là thuộc về cái tâm hay là tình cảm. Và khi chót là cái chữ trong đạo ngũ ấm xí thành khổ, nhưng mà nói đơn giản là ngũ uẩn thủ khổ thì dùng cái chữ ngũ uẩn thủ khổ. Tại ngũ ấm xí thành khổ mình nghe mình không hiểu gì hết á, nó khó hiểu hơn. Cái ngũ ấm tức là ngũ uẩn á, xí thành khổ tức là cái lên cái xuống, là cái này nó hưng thịnh nó tăng lên rồi cái kia nó sụp xuống, thì ngũ uẩn này nó không có đều nhau, nó không có balance thì nó khiến là mình đau khổ. Sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này á, cái nào nó trội nhất, cái nó đè cái kia đó là mình sẽ bị đau khổ. Đó. Thì năm cái khổ chót này đó là nó bao gồm hết tất cả bảy cái khổ trước. Tại vì sắc thọ tưởng hành thức, sắc là cái thân thể, thọ tưởng hành thức là thuộc về cái tâm, trên là cái này nó nói chung hết. Nhưng mà tóm lại tám cái khổ đó là có bốn cái thuộc về thân này, sinh lão bệnh tử. Đó. Thì đó là tám cái khổ, nhưng mà nói chia khó hơn nữa là gom lại thành ba cái là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Mấy cái này bắt đầu đi sang những cái triết lý hơi khó hơn chút rồi. Khổ khổ, khổ khổ là gì? Là cái khổ đến từ cái khổ, tức là nói cái khổ này nó đưa đến cái khổ khác. Tức là mình vừa mới thất nghiệp bị chủ đuổi, không có tiền, lại vừa bị bệnh nữa, vừa mới được chủ với đủ hôm trước, cái tuần sau bị bệnh à, không phải bệnh nhẹ, bệnh nặng nữa quý vị, vừa mới đang bị bệnh nặng xong, vừa mất thất nghiệp, vừa bệnh, chồng bỏ đi lấy người khác, đó mấy cái đồ đó là gọi là khổ khổ, vừa mới khổ này xong cái khác nhào luôn, làm khổ nữa, vừa khổ nữa lại cuối cùng chịu nổi tự tử chết luôn, đó. Cái đó là khổ khổ. Rồi cái hoại khổ tức là cái khổ của cái sự tàn hoại. Thì cái khổ sự tàn hoại này á chính là cái già, bệnh và chết. Hoại khổ. Mỗi ngày nó tàn hoại dần cơ thể của mình. Hồi trước ngày hôm qua khỏe, ngày hôm nay bắt đầu thấy yếu đi, yếu dần rồi. Đó. Tại vì cuối cùng mình phải đi tới một cái là chết. Mà muốn chết á thì phải già và phải bệnh rồi mới chết. Còn nếu mà không muốn già bệnh chết mà muốn chết liền á thì cách tự tử hoặc là accident. Đó. Thì cái mà chết mà tai nạn á thì cái đó nó thuộc về cái nghiệp khác, tí nữa có giờ thì sẽ trở lại. Khi mà mình chết thì nó có mấy cái loại chết, lý do tại sao mình chết. Thì già tức là thuộc về hoại khổ, nó tàn hoại. Còn cái hành khổ đó là cái khác, là cái sự biến chuyển của ngũ uẩn. Này nó hành khổ đây nó tương đương với lại ngũ uẩn thủ khổ. Tức là tất cả những cái gì mà thuộc về nhân duyên mà tạo thành đó, mình ngũ uẩn này đó, mình tạo thành cái đó, cho nên vì cái đó cho nên không thể nào mà thoát khỏi cái hành khổ được. Cái hành khổ ở đây đó là nó thuộc về tâm lý hơn. Đó. Tâm thức của mình luôn luôn suy nghĩ hành hoãn, cho nên từ những cái sự suy nghĩ đó nó dẫn mình tới cái đau khổ. Và hoại khổ là gì? Là tất cả những cái tế bào của mình, những cái cell của mình trong người mình từ từ nó tàn hoại đi, dẫn tới cái sự tàn hoại. Cho nên khi già nó bắt đầu da nó không có còn, nó không nó đúng rồi, không còn căng, đúng rồi, elasticity của nó đó bắt đầu nó nhão rồi đó quý vị. Đó, tất cả những tế bào nó không có được dính chắc nữa, nó từ từ nó mất tan ra dần, những chất collagen đó nó không có khô lên lại dính với nhau nữa. đụng đâu, đụng mạnh cái nó bắt đầu nó giằng ra hết, nguy hiểm. Rồi xương bắt đầu xương rỗng, rỗng rồi gãy, rồi cong, rồi còng. Cho nên quý vị nào mà bắt đầu đi mà thấy mình cái đầu nó chú xuống trước á, là biết là đã già lắm rồi. Chứ không phải bắt đầu già quý vị. Là bắt đầu già là bắt đầu trên đầu có tóc bạc. Nhưng mà thật ra cái đó nó chưa có, như thầy nói nãy đó, mình đã và đang già rồi, chứ không phải là tới lúc mà cái đầu nó còng xuống lưng, nó còng xuống đầu đi cái chuối xuống tới trước. Dạ. Quý vị nào mà không thấy mình đầu chuối tới trước đó thì để cái gương nó đi tới đi lui, trước nhìn cái gương. Bên ngoài đó thì da nhăn, lưng còng, răng nó làm sao quý vị? Răng rụt, lung lay à, lung lay chưa? Lung lay thấy còn khá rồi, rụt nữa. Rồi đi đứng bắt đầu run rẩy, không có vững nữa. Đó là phần bên ngoài thôi. Còn phần bên trong á, là cái tế bào bên trong của mình đó, từng ngày từng phút nó đã đi dần tới cái tàn hoại. Mà cái bên ngoài mình nhìn thấy được, chứ bên trong mình không thấy được quý vị. Bên ngoài mình còn nhìn thấy ồ, da bắt đầu nhăn rồi gì, nhưng mà tế bào ung thư ở trong nó đang phát triển tới giai đoạn mấy mình có thấy không? Không thấy. Gan mình nó hư bị gì mình không thấy. Bên óc mình bị gì mình không thấy. Mà nó vẫn tiếp tục nó già và nó, cho nên lâu lâu có năm phải đi check up lần. Có nhiều người mới check up xong 6 tháng sau bị rồi, ủa sao tôi mới check up đây mà sẽ sau nó ra rồi. Tại cái lúc check up là nó chưa ra, nó mới lú thôi, nhưng mà check up của máy móc nó cũng giới hạn thôi quý vị. Tại khi mà nó nở ra tới mức nào thì máy nó mới nhìn thấy, còn mà nó nhỏ quá máy không nhìn thấy. Cái chắc ăn nhất là biết là mình đang già từng ngày. Và quý vị cũng biết rằng là trong người chúng ta đều có tế bào căng xe, phải vậy không? Có ai có biết là mình trong người mình có tế bào căng xe không? Không biết. Nó luôn luôn có. Dạ. Nhưng mà nó không phát triển được, tại vì nó chưa kịp phát triển thì bị những cái bạch huyết cầu tới nó giết, nó tấn công liền. Đến khi nào mà cái hệ miễn nhiễm của mình, immune system của mình nó mạnh á, đáng lẽ nó mạnh thì không sao, nhưng mà nó bắt đầu nó yếu á, thì là tế bào căng xe nó sẽ phát triển. Giống như là một cái nước mà cảm như là an bình như Canada đi, nhưng mà lâu lâu quý vị vẫn thấy có sự trộm cắp, vẫn có phải không? Có chứ. Nếu mà police mà mạnh á, mà police nhiều á, thì là những tụi ăn cắp ăn trộm á, nó trốn thì nó không dám hoạt động. Mà khi mà police mà yếu đi á, tại sao yếu? Tại vì chính phủ hết tiền rồi, không trả đủ. Thí dụ như là những cái tiểu bang ở đây thì không rành lắm, nhưng mà thí dụ ở bên Mỹ đi, có những cái tiểu bang mà thí dụ như là ở Cali bây giờ đó, là một ông cảnh sát thì ông phải đi vòng khoảng chừng bao nhiêu cái khu đó. Bây giờ cái tiểu bang nó hết tiền rồi thì nó bắt ông phải, trước ông đi tuần có 10 khu thôi, giờ bắt ông phải đi 20 khu. Thì cho nên khi mà nó break in vào nhà mình gọi cảnh sát đó, một tiếng xong mới tới. Mà sao tới lâu vậy? Tại lúc đó tôi đang mắc ở chỗ khác, có hiểu không? Còn những thành phố mà nó nhiều tiền á, thì break in cái gọi 5 phút sau là 2-3 xe cảnh sát đã tới rồi. Cảnh sát nhiều, thì khi cảnh sát nhiều như vậy đó, thì ăn trộm ăn cắp nó bớt đi. Thì khi mà trong người mình, cái hệ miễn nhiễm của mình, immune system mình nó mạnh đó, thì bệnh gì vô đó là mình mau lành lắm, hoặc là vừa vào cái nó tấn công liền. Mà khi tại sao về già đó, bệnh nó đổ ra nhiều quý vị? Tại immune system nó yếu rồi, hết tiền trả rồi. Hết tiền trả rồi, đụng bệnh cái là vừa bệnh này chưa kịp chữa xong nó nổ ra bệnh khác, bệnh khác chưa kịp chữa xong nó nổ thùng lung hết. Là tại vì đây là thầy đang nói về biology thôi nha, chưa nói về phước. Cái này đang mới nói về những cái của thế gian thôi, tí nữa mới nói cái mà thuộc về đạo Phật. Sơ sơ để quý vị thấy là tiến trình nó chạy như vậy. trong người của mình là luôn luôn có những cái tế bào cần xè, nó chỉ chờ khi nào cái miễn nhiễm của mình nó yếu đi đó là nó trào ra. Cho nên có nhiều người nói trời ơi tôi đâu hút thuốc đâu mà cũng bị căng xe phổi, nó căng đâu, căng xe nó chờ sẵn đầy ở chỗ nào mà yếu là trong người của mình đó, chỗ nào mà cái bộ phận nào mà yếu nhất là nó nhào tới đó, tế bào căng xe nó chạy tới đó, ô chỗ này yếu nè thôi mình hành chỗ này. Mình thấy như vậy cho nên nhiều quý vị muốn tránh vậy thì quý vị làm gì? Phải làm cho cái hệ miễn nhiễm mình nó khỏe lên. Khỏe lên phải làm gì?
Exercise
rồi gì? Uống thuốc hả? Uống thuốc bổ hả? Uống thuốc bổ mà không exercise thì nó mập thù lù á. Tại người xứ này ăn đồ bổ quá, cho nên ăn đồ bổ nó nhiều calorie mà không exercise thì nó sinh ra bệnh khác, bệnh cholesterol, bệnh dư bổ, bổ quá nhiều. Nên có việc exercise phải không? Rồi mà uống thuốc bổ tay hết theo thì tay hết rồi. Ok, thiền ha. À, thiền không khéo bị bệnh nha. Cái gì nó cũng có hai mặt, cái gì mình cũng phải nói chung, nó làm cái gì cũng phải có trí huệ, phải có ý thức, phải biết. Còn nếu không, có nhiều người ham thiền quá, ham thiền á, hôm qua mình giảng về tham đó, ham thiền quá, ham niệm Phật quá đó. Ham thiền quá là thiền hồi đó là điên đó. Không điên đó thì bị bệnh, tại vì thiền không trúng. Tại người cứ nghĩ ham thiền, cứ ngồi thiền suốt ngày là không có trúng đó. Tại khi mình ngồi thiền quá nhiều nó mình bị disconnect với cái reality. Này nói thêm trong này, những người nào đây quý vị ít ngồi thiền không sao, mà người nào mà ham ngồi thiền, mà tham ngồi thiền thì cái ham á, mình phải kiểm lại là tại sao mình ham ngồi thiền, tại sao mình phải ham ngồi thiền, mình muốn được cái gì phải không, mình mới làm dữ như vậy. Ham ngồi thiền tức là mình muốn chứng được, muốn đạt được cái gì đó, tức là mình bị cái tham nó sneak, nó lẻn vô rồi và nó hướng dẫn cái công phu ngồi thiền của mình là vì lòng tham. Mà khi mình ngồi thiền quá nhiều á thì mình bị disconnect với lại cái earth energy. Là khi mình ngồi thiền á thì mình chú tâm nhất vào ngồi thiền, mà chú lên trên này nhiều quá mình kéo hết energy lên trên này, trên đỉnh đầu đó. Thì những cái phần ở dưới, những cái luân xa ở dưới nó không hoạt động nữa. Những luân xa tại con người mình phải quân bằng, nhất là mình sống thời nay, nhất là xứ này lạnh, ai cũng đi vớ đi giày hết, mình không có hút được cái năng lượng của đất, earth energy đó. Nên mùa hè đó, mình phải đi đất hay là đi trên cỏ, hay là làm phải đi ra ngoài tiếp xúc với lại mặt đất, lúc đó mình mới lấy được cái năng lượng của đất. Còn mình ngồi thiền quá là mình cứ kéo lên trên không, là nhất là mình lại ngồi, tức là mấy cái phần ở dưới không hoạt động. Nên thời xưa lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang bên Trung Hoa đó, ngài lên núi Tung Sơn đó, tới chùa Thiếu Lâm đó, ngài thấy mấy ông sư ở trên chùa đó, ông nào cũng gầy gò, ốm yếu, xanh xao, vàng vọt đó. Nó hỏi sao mấy người này tu gì mà sao thấy yếu xìu vậy nè. Mà khi yếu mà bị bệnh hoạn như vậy ngồi thiền thì sao? Không có ngồi được, ngồi cái mệt quá, sân lưng nó còng xuống. Ngồi thiền mà lưng còng xuống hồi thì sao?
Ngủ.
Đúng rồi. Đương nhiên rồi quý vị.
Đi thiền cũng được thầy.
Không, đúng là đi thiền là khá.
Cũng cần ngồi đó thầy.
Đúng, nhưng mà đi là tốt. Tí nữa thầy sẽ nói đi là tốt, chân thiền là phải đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà thầy đấy nói là những người mà chỉ có ngồi thiền á thì nó disconnect, đi thì quá tốt rồi, đi thì chân mình đạp đất thôi. Nên cái đó gọi là thiền hành. Trên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới làm gì? Mới bắt mấy ông sư đó phải ra tập võ. À, tập dịch cân kinh, củ dương chân kinh. Còn củ âm chân kinh là của người khác à, của Đông Tà
à,
Kim Dung. Đó. Tại vì mình âm dương nó như vậy, tức là khi mà mình thụ động nhiều quá thì cái phần âm á, cái yin energy đó nó lên. Còn khi mình kích thích quá, lúc nào ăn chơi nhảy đầm nghe là làm quá, thì cái dương, cái yang energy đó, năng lượng dương đó, nó hưng phấn hơn. Cho nên mình muốn có sức khỏe mình phải yin yang, phải âm dương, phải quân bình. cho nên mình ngồi cứ thụ động hoài như vậy, cứ ngồi thiền, ngồi thiền, ngồi thiền, xong là mong đầu óc mong mình đi lên những cảnh giới khác, là mình sống mình bị tự từ từ mình bị disconnect với lại cái trái đất này, sau đó mình sẽ sinh ra cái bệnh. Đó, từ đó tổ Bồ Đề Đạt Ma bắt mấy ông sư đó ra tập võ, từ đó mới sinh ra Võ Thu Lâm. Đó. Thì khi mình già rồi đó thì cái gì nó xảy ra quý vị? Nó bắt đầu xảy ra những cái phiền toái của người già. Già thì sao? Đi đứng run rẩy thì dễ té, phải không? Cái khổ của người già là cái gì? Là không còn tự chủ được nữa, không có autonomy được nữa. Đi đứng nằm, đi đứng là không tự chủ được rồi. Thì cái đó còn đỡ, có người dìu dắt mình còn chịu được. Mà cái tệ hơn nữa là cái gì? Là những cái, đúng rồi, đó, bài tiết trong người mình nó muốn ra lúc nào nó ra, nó không hỏi, nó không có xin phép mình, quý vị. Mình đây mình mỗi lần muốn thì mình còn nhịn được, đi vô toilet được phải không? Đi tới cái mức mà nó muốn ra lúc nào ra, cái nó khổ lắm quý vị.
Anh
con tin ông. Dạ. Đúng rồi. Yeah. Bắt đầu con nít đây ha. Bắt đầu lên cái thằng lớn, người lớn xong cái lần già cái lại trụi. Cho nên bắt đầu người già, nhìn người già con nít bắt đầu mình trở thành lại đứa con nít rồi. Nhưng mà kẹt một cái mình giống như đứa con nít mà không hẳn như đứa con nít. Tại con nít nó bé, người ta bồng lên thì được, mà mình già mình nặng nữa chứ.
Khó chịu.
Dạ. Con nít nó làm những cái đó nó khóc được, quý vị, nó la hét lên được. Còn mình thì sao? Mình cũng khóc mà khóc thút thít. Không có được. Dạ. Ở đây quý vị chưa tới cái mức đó cho nên quý vị chưa thấy sợ phải không? Chưa thấy sợ, chưa thấy khổ. Nhưng mà những người nào mà đi vào làm trong những cái nhà già đó. Đó, những nhà viện dưỡng lão mà những ông bà già già lắm rồi đó. Cái khổ đó là không có kiểm soát được vấn đề đại tiện, tiểu tiện, nó muốn ra lúc nào ra. Và cái đó nó không những làm mình khổ mà làm gì khổ gì nữa, khổ những người chung quanh mình đó. Quý vị thấy không? Chứ không phải nếu mà mình quán chiếu một hồi mình thấy những cái khổ nó kéo chằng chịt hết con cháu mình, tất cả những người chung quanh mình. Dạ. Thế làm sao giờ chưa? Quý vị có thấy nãy giờ thầy nói già thấy con khổ chút nào chưa? Chưa, quý vị chưa tới mức đó cho nên chưa thấy gì hết. Nhưng mà thầy nói trước để quý vị thấy là cái đó là tương lai gần của quý vị. Yeah. Tương lai gần. Yeah. Cho nên có nhiều người nghe nói vậy nói thôi, chắc 70 tuổi đang khỏe đi cho rồi. Mình đi trong lúc mà đang khỏe thì sướng phải không? Nhưng mà thường thường nó nói không, mình hãy còn ngon lành là đi uổng quá. Chờ khi nào mà còn lết không nổi nữa đi. Giờ thầy biết ví dụ như là có những bác già bây giờ này, đa số các bác ở bên Canada này là khá lắm. Thầy gặp lại các bác là trên 80, 90 mà hãy còn đi được là khá quá rồi. Các bác nói với thầy như vậy nè. À, nói là không sợ chết, chết thì dễ rồi, mà chỉ sợ cái đó là bắt đầu mà không phải hấp hối, đúng, bắt đầu sợ nhất là bắt đầu phải băng tã đó. Các bác đó là sợ nhất là đến lúc phải băng tã và không nhúc nhích được nữa và làm khổ con cháu, mà mình đâu có muốn con cháu nó khổ như vậy. Nhưng mà hai nữa, thật ra nó có một cái đặc biệt hơn nữa đó, là cái self image của mình, cái đó, cái self image của mình hồi xưa mình ngon lành lắm, mình là ông này bà kia đủ thứ hết rồi, hét ra lửa là sai khiến con cháu rồi chửi nó bắt nó làm gì, mình ngon lành lắm. Bây giờ nằm nói trời ơi phải mặc tả, chưa kể làm tùm lum tà la hết rồi, không ăn được nữa quý vị. Chính cái đó nó là làm khổ tâm mình, chứ thật ra đi ra tả ngoài thì cũng thôi lỡ rồi, kệ nó. Không, chính cái tâm thức của mình á, không chấp nhận được cái ta, cái tôi của mình bị như vậy, cái hình ảnh đó, nó quá tệ, mình tệ như vậy. Yeah. Thầy có những người trẻ thôi, chứ mới sáu mấy thôi mà đi nhổ răng đó quý vị. nhổ răng á, mà để xong làm răng giả đó quý vị. Ở đây ai mà không bị đó thì không biết, mà ai mà có bị rồi mà nhổ phải mấy cái, nhổ nguyên hàm á, nhổ xong về mình mới có 6 mấy tuổi thôi à, mới nhổ xong hàm xong rồi chờ nó lành đó quý vị, về cái xoay gương thì nó móm hết, trời ơi người ta xỉu luôn rồi đó. Trời ơi, đang từ 6 mấy nhìn thấy mình như 9 mấy rồi, móm không ngờ, xong mà thấy mình tự nhiên mà chỉ có, không phải overnight mà over hour, chỉ có mấy trước khi nha sĩ ra về cái tự nhiên thấy mình già lên mấy chục tuổi, kinh ngạc sợ luôn, không ngờ, xong mà thấy mình ghê như vậy, thấy mình ghê như vậy, cái đó mới khổ đó quý vị. Cho nên già từ từ không sao, mà thấy mình tức, gọi là tích tắc thấy mình già như vậy thấy ghê quá. Cho nên cái khổ nhất thật ra cái già đó thì nó có cái khổ của cái già này, nhưng mà trong cái già đó nó có cái khổ là gì, cái khổ tâm, cái khổ tâm của cái già đó, nó thấy mình sao bây giờ mình tệ quá, mình xuống dốc quá, mình không chấp nhận được những cái đó, thì cái đó nó làm mình khổ hơn là cái già. Bây giờ làm sao mà mình có thể thoát khỏi cái khổ già khổ, nó thoát đây. Đừng già nữa quý vị, đừng thèm già nữa, nhất quyết không già. Bằng cách gì? Tóc bạc nó nhuộm cho nó đen lại, da nhanh nó đi căng cho nó căng lại, lưng còng nó lấy đồ cấn kéo nó lên thẳng, làm vậy được không? Mình chống chọi giống như là cái đồ nó bắt đầu mục nát rồi đó, mục chỗ nào chát chỗ đó, mục chỗ nào chát chỗ đó. Thì cái đó là mình cuối cùng mình cũng thua thôi. Cuối cùng thua, tại mình không thể mà chống nổi cái tiến trình của thiên nhiên được. Mình là vulnerable, bất lực quý vị. Thầy làm sao? Thầy nói đây không phải là để chỉ cho quý vị cái cách nào mà để đừng già. Không, không ai không thoát khỏi, không ai tránh khỏi cái già được hết. Mình vẫn phải già. Chỉ có một cái
chấp nhận
ha, chấp nhận già,
biết nó sẽ tới.
Đúng rồi, cái khổ nó là không chấp nhận. Bây giờ mình chấp nhận cái đó, mình bớt khổ 50%. Mình thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Chấp nhận cái già đi, mình đang già từng ngày, chấp nhận cái già. Mình già mỗi ngày. Và nếu mình cần chết, cần làm gì đó để mà không sao, mình làm cái đó là vì cái facade đối với phải công việc làm ăn mình cứ làm. Nhưng trong tâm mình biết là mình làm cái này đó là để gọi là vấn đề mà sinh sống mà lại social life. Mình phải làm cái này, nhưng mà mình biết trong thâm tâm của mình biết mình già mỗi ngày, già từng giờ một, và biết chấp nhận cái đó. Đó là một. Khi mình bắt đầu mình biết chấp nhận cái đó rồi đó, chấp nhận già là một chuyện bình thường, ai cũng phải trải qua hết. Khi mình chấp nhận nó rồi đó thì mình bớt khổ 50%. Về cái thân này mình chấp nhận nó rồi, khi mình cái khổ của mình, khi mà mình đã bị cái đó, mình không chấp nhận cái đó là cái khổ nó tăng lên gấp đôi. Quý vị hiểu không? Đó. Đức Phật với lại chư Thánh Tăng vẫn bị già, vẫn bị bệnh, vẫn phải chết, nhưng mà các ngài không có khổ tâm, nhưng mà cái thân vẫn bị khổ. Cho nên Đức Phật mới nói là giống như là cái người thường thì bị khổ vì hai mũi tên. Mũi tên vì bệnh, hoặc là mũi tên già cắm vào mình. Xong là từ cái đó cái tâm mình á không chấp nhận cái đó, tôi không muốn già, tôi không muốn bệnh, khổ quá mà tôi cứ bị già, cứ bị bệnh. Thế cái tâm nó reject như vậy, nó làm cho mình đau khổ hơn, hiểu không? Đó. Cho nên các ngài vẫn bị mũi tên thứ nhất cắm vào, vẫn bị già, vẫn bệnh, vẫn chết, nhưng mà tâm các ngài không bị cái đó nó ảnh hưởng. Để mà sửa soạn đối phó với lại cái già thì mình phải chấp nhận. Mình đối phó nó là mình phòng thủ không cho nó, không, vẫn để cho nó tới. Tại vì mình không có escape được, không có thoát được, no escape. Thì thì mình phải accept nó. Đó. Rồi kế tiếp nữa là nãy thầy nói là mới có bớt khổ 50% thôi. Giờ còn 50% nữa là mình phải làm gì? Tu. Tu là sao? Là phải quán chiếu, đừng có chấp cái thân này là mình, là của mình. Đó. Và lấy 50% bớt khổ rồi. Ok, chấp nhận rồi. Nhà dịch muốn đi xa hơn nữa để bớt khổ đó, thì mình phải quán chiếu, thực tập, tu tập để mà hàng ngày refresh, memorize, reprogram cái mind của mình để nó đừng có chấp vào cái thân này là mình, là ta, là tôi, là của tôi. Mà khi cái gì mà không còn là của mình nữa, à không là mình nữa đó, thì nó bị gì á? That's its problem, not mine. Chuyện của nó mà chuyện của mình.